This lesson is brought to you by Livion, Learn Vietnamese Online, where you can learn Vietnamese in a fun and easy way. Welcome to our Vietnamese Listening for Intermediate Level. The podcast provides you with authentic Vietnamese audio and transcripts. But there's more than that. Visit our website for the English translations of the transcript, a full list of new vocabulary, grammar explanations, and most importantly, the exercise to supercharge your learning. Unlock the full combo now at livion.vn and level up your Vietnamese today. Lesson 29. Giọng vùng miền ở Việt Nam.
Quyền ơi, quê của em ở đâu?
Quê của em ở Hà Tĩnh, ở miền Trung Việt Nam.
Vậy à? Anh nghe nói người Hà Tĩnh nói giọng rất đặc biệt, phải không?
Đúng vậy. Em nói thử một câu, đố anh biết là gì nhá. Mí đi mô rửa.
Hả? Em vừa nói cái gì đấy? Nói lại được không? Nói chậm thôi nhá.
Anh nghe kỹ nhá. Mí đi mô rửa.
Nghĩa là sao?
Nghĩa là mày đi đâu đấy? Câu này thường dùng để hỏi bạn bè hoặc một người ít tuổi hơn anh. Mi là mày, đi vẫn là đi, mô là đâu và rửa là đấy.
Khó nhỉ? Thế giọng Hà Tĩnh và giọng Huế có giống nhau không? Hà Tĩnh và Huế đều là miền Trung mà.
Em thấy dù Hà Tĩnh và Huế đều là ở miền Trung, nhưng giọng lại không giống nhau đâu.
Vậy mà từ trước tới giờ, anh vẫn cứ nghĩ ở Việt Nam có ba giọng: giọng miền Bắc, giọng miền Trung và giọng miền Nam.
Không đâu, giọng miền Bắc, miền Trung và miền Nam là ba loại phương ngữ chính của Việt Nam. Nhưng trong mỗi miền lại có rất nhiều loại giọng khác nhau.
Thế phương ngữ tiêu chuẩn của tiếng Việt là gì? Em có biết không?
Hiện tại, tiếng Việt chưa có phương ngữ tiêu chuẩn, nhưng giọng miền Bắc thường được sử dụng nhiều trên truyền hình quốc gia. Vì vậy, mọi người nghĩ đó là giọng chuẩn của tiếng Việt.
Vậy theo em, người nước ngoài khi học tiếng Việt nên học giọng gì?
Theo em, khi một người bắt đầu học tiếng Việt, đầu tiên, họ cần biết họ sẽ sống ở đâu ở Việt Nam, hay những người họ muốn nói chuyện cùng sẽ nói giọng gì, rồi họ nên học giọng đó.
Giống như trong tiếng Anh cũng có giọng Anh Mỹ, đúng không?
Đúng rồi đấy. Khi bắt đầu, người học chỉ nên tập trung một giọng thôi, nhưng sau đó nên luyện tập nghe nhiều giọng khác nhau để có thể nói chuyện với nhiều người hơn.
Hay thật đấy. Có lẽ nhiều người nghĩ tiếng Việt khó vì có nhiều giọng khác nhau, nhưng nó lại rất thú vị, phải không?
Chuẩn luôn.
That's the end of the lesson. You can now move on to the next lesson.